Nam mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 83. Câu L. Tuyệt đối không được đụng chạm vào thân xác người ra đi ít nhất trong vòng 8 giờ đồng hồ. Đúng không như vậy?
Đúng.
Có nhiều người hiểu lầm câu này. Ở đây nói là không được đụng chạm vào thân xác người ra đi, tức là người ta đã tắt hơi rồi trong vòng 8 tiếng đồng hồ. Có nhiều người nghe thoáng qua cái đưa ra cái quy định là bắt đầu hộ niệm thì không được đụng vào thân xác. Có những cái sai lầm mà mình không ngờ được, mà thực sự trong thực tế đã có xảy ra. Cho nên có nhiều người khi thấy người bệnh yếu rồi là không được đụng chạm vào nữa, làm cho người bệnh đó nằm đó không trăn trở được, không có rửa ráy được, không thấy áo thay quần được. Đây là một cái nạn khổ. Xin chú vị chú ý là không được đụng chạm vào thân xác con người đó khi họ đã tắt hơi rồi. Và còn thêm nữa là khi mà trong cái cơn hấp hối, tức là họ sắp ra đi, mình cũng nên cẩn thận, đừng có nên đụng chạm quá mạnh. Lúc đó không được bóp nắng hay là massage gì. Lúc đó cái cơ thể người ta nó đau đớn như con rùa mà lột cái mai, chúng ta không nên đụng chạm. Cho nên khi mà thấy có những hiện tượng nào mà người ta ra đi rồi, thì nếu mà những người mà nằm ở bên cạnh giường đó, thì mình phải nhẹ nhàng đưa họ vào trong giữa giường, để mà lỡ trường hợp họ dậy hay là cái gì có bị rớt trên giường, dưới giường cũng là cái điều kẹt. Đây là cái điều mà chúng ta chú ý. Và Hội Tượng Tịnh không khuyên rằng là không nên đụng chạm vào thân xác tới 12 tiếng đồng hồ mới an toàn. Vì sợ rằng là trong lúc đó cái thần thức của người ta chưa ra khỏi thân xác. Và trong giai đoạn đó nó trăn trở từng chút với cái sự mà nó giao lưu giữa cái lúc sống với lúc chết, làm cho người đó nhiều cái kinh hoàng, nhiều cái hoang mang, nhiều cái đau khổ. Cho nên tốt nhất là lúc đó chúng ta niệm Phật, mà nên niệm chậm, niệm mạnh, để cho người đó người ta nghe theo tiếng niệm Phật mà niệm theo. Thường thường là sau khi mà người ta tắt hơi rồi thì chư vị trong ban hộ niệm nên lớn tiếng khai thị, cảnh báo cho người đó biết: Bác Tám ơi, hiện bác đã xả bỏ báo thân rồi, không còn nương nấu vào sắc thân này nữa. Mau mau nhiếp tâm niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Đi theo A-di-đà Phật trở về Tây Phương tức thời. Chư vị lên tiếng cảnh cáo, nói mạnh: Xin bác sáu định tâm lại niệm Phật với đại chúng. Mau mau cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, đi theo A-di-đà Phật. Chỉ cái tay tâm hình A-di-đà Phật cho cái vị đó biết, và chúng ta niệm liền. Nếu người đó mà nghe những lời khai thị này mà giật mình tỉnh ngộ ra, họ niệm nhiều khi ngay trong lúc đó họ đi thẳng về Tây Phương. Đây là cái điều rất là may mắn, rất là có phước đức. Còn mà trong lúc chúng ta tu hành mà mê mờ tham chấp đủ thứ, thì lúc đó thường thường bị vướng nặng rất nhiều, không kể hết. Mong cho vị hiểu cho cả mọi cảnh giới nào ứng hiện ra trong lúc đó chỉ là huyễn mộng. Mau mau mời người ta định cái tâm lại. Cái tâm định lại thì tự chủ đi về Tây Phương. Tâm sao chướng thì nghiệp nó làm chủ, chúng ta không có định được gì cả. Mong quý vị nhớ, ráng cố gắng để mà hiểu được những yếu tố này khi mình ra đi vững vàng. Tuyệt đối không được tụng kinh, tụng chú khi hộ niệm. Đúng hay sai? Làm tình. Câu này sai, không đúng. Không nên tụng kinh tụng chú thiệt đúng. Còn cái tuyệt đối, câu tuyệt đối này là cái bẫy. Có những người người ta tụng kinh Địa Tạng, ta quen rồi. Chư vị ơi, chư vị tụng cho tôi một vài biến kinh Địa Tạng để cho họ vừa lòng. Được, tốt. Mời thầy, mời chư tăng tới tụng kinh Địa Tạng giúp cho họ, cho họ thỏa mãn. Tại vì cái là cái ý nguyện của người ta. Nhưng mà sau đó mình khuyên người ta là được rồi, tụng cho bác là ba biến là được rồi, là đủ rồi. Bây giờ phải chuyển qua là bắt đầu niệm cầu A Di Đà Phật. Tại vì chư Phật chư Tổ nói là tụng kinh không bằng tụng chú. Tụng chú mạnh hơn, tụng chú không bằng niệm Phật. Trong giờ phút này niệm Phật mới là mạnh, mới là đi thẳng. Giải thích cho họ để họ nhíp tâm lại vào câu A Di Đà Phật. Nhưng mà vì cái huân tu họ nó quen rồi, có những người người ta không chịu huân tu cái câu A Di Đà Phật mà người ta huân tu những cái khác. Người ta muốn như vậy, mình có thể uyển chuyển, đây là sự uyển chuyển. Đây là vấn đề uyển chuyển chứ không phải là tuyệt đối phải cấm. Nếu người ta cứ tiếp tục tụng như vậy thì sao? Tức là họ không muốn trở về Tây Phương. Họ đi theo con đường phá nghiệp. Thì tụng như vậy là có thể giao cho những vị khác, chứ còn ban hộ niệm thì chúng ta đã phát truyền. Lúc đó thì khác nữa. Tức là những người ta cứ muốn tụng kinh tụng chú cho đến cùng thì nhất định họ không có thể nào vãng sanh. Tại vì trong cái điều kiện của Phật là 10 câu A-di-đà Phật niệm thành tâm, nguyện vãng sanh mới được vãng sanh. Họ cứ tụng kinh tụng chú để giải nghiệp, họ đi theo con đường giải nghiệp. Lúc đó thì chúng ta đành phải rút lui. Tại tự họ đã chọn tới con đường đó. Chư vị nên nhớ là chọn Tây Phương Cực Lạc thì phải nhớ cầu A-di-đà Phật để mà đi. Phải nhớ cho rõ những điểm này. Câu N. Thành tâm niệm Phật cầu A-di-đà Phật tiếp độ là tốt nhất. Đúng hay sai? Câu này mới là đúng. Nhíp tâm lại trong câu A-di-đà Phật. Niệm câu A-di-đà Phật. Nhìn tấm hình A-di-đà Phật cho thiệt kỹ, gọi là quán tưởng. Quán tưởng cầu Phật lai nghìn tiếp dẫn. Đây là con đường thắng tắc đi về Tây Phương. Còn tụng kinh tụng chú trong lúc này không còn hữu hiệu nữa. Cho nên chư tổ nói là trong lúc xả bỏ báo thông, bao nhiêu kinh bao nhiêu chú không còn hữu hiệu nữa để giúp cho người đó siêu thoát luân hồi. Chỉ còn có câu A-di-đà Phật theo đại nguyện của Ngài mới được. Chư tổ đều dặn rõ ràng cái điều này. Cho nên những người nào mà khi lâm chung rồi quyết lòng niệm câu A-di-đà Phật là họ đã có cơ duyên, thực sự có cơ duyên vãng sanh. Còn mà người ta đòi hỏi cái này đòi cái nọ, nếu mà uyển chuyển được, chúng ta uyển chuyển sau đó chuyển lại là khuyên họ niệm câu A-di-đà Phật, còn đó họ tiếp tục tụng chú, họ tiếp tục tụng kinh, họ tiếp tục phá nghiệp, thì cái đó là cái duyên của họ đã đi theo con đường phá nghiệp, thì có thể phước báu nào đó mình không biết, còn đường về Tây Phương có lẽ đã kẹt rồi. Không, chỉ phải nắm cho vững cái vấn đề này. Bắt buộc mọi người phải lạy Phật hàng ngày. Đúng hay sai? Làm tin.
Sai.
Bắt buộc là sai. Mà tốt nhất là gì? Khuyên người gia đình lạy Phật thì đúng. Ví dụ như có những người mà gia đình họ ít người quá, mà còn việc làm đủ thứ mà bắt buộc họ lạy Phật hàng ngày, thì làm sao họ bỏ làm, bỏ ăn, bỏ uống hay sao? Đúng không chưa vậy? Cho nên chúng ta không bắt buộc mà chúng ta nên khuyên. Cũng giống như cái vấn đề mà ăn chay, chúng ta khuyên gia đình ăn chay. Nếu họ ăn chay không được, mình khuyên họ ăn tam tịnh nhục. Nhưng bắt buộc không được dùng ngũ tâm. Tại vì cái dùng ngũ tâm nó mạnh hơn, nó nặng hơn, nó cản trở nhiều hơn. Dùng ngũ chất tối hành hệ đồ đó, nó rất trở ngại cho con đường vãng sanh của họ. Cho nên nhắc nhở chư vị, có những chữ mình khuyên nên, có những chữ mình bắt buộc gia đình phải ứng dụng cái phương pháp này thì mới có thể hộ niệm được. Còn người ta không chịu ứng dụng tức là coi như hết duyên. Nó có những cái lạ lắm. Trong cái pháp hộ niệm nó có nhiều cái lạ lắm. Và khi mà chúng ta đi hộ niệm đem cái những cái bản này giảng giải cho người ta biết, nấu nướng hành tỏi gì mà bay lên khắp cả cái căn phòng, thôi chịu thua. Nói họ liền, cảnh cáo người ta lập tức liền. Nấu nhẹ lại, đừng có để những cái mùi nó bay lên. Mà trong nhà còn chất chứa hành tỏi thì chịu thua. Cảnh cáo một lần, cảnh cáo hai lần, cảnh cáo ba lần người ta không chịu, tức là mình đành phải rút lui. Tại vì không cách nào có thể cứu được. Mong chư vị hiểu được như vậy. Muốn đi về Tây Phương phải nắm được vững những yếu tố này, đừng có để sơ suất. Câu B. Khuyến khích gia đình phát tâm niệm Phật lạy Phật hàng ngày, cầu Phật gia trì tiếp độ người bệnh vãng sanh. Đúng hay sai?
Đúng.
Đấy, câu nói đúng á, mạnh dạn ngon lành đó. Khuyên gia đình phát tâm niệm Phật lạy Phật hàng ngày, cầu Phật gia trì tiếp độ người bệnh vãng sanh. Khuyên họ. Tại vì có gia đình người ta thành tâm, mình không cần khuyên người ta cũng vậy. Nhưng mà có những cái gia đình mà người ta chưa có tin lắm, người ta chưa biết như thế nào. Mình khuyên họ. Và cái ban hộ niệm chúng ta có thể làm gương lạy trước cho họ. Nhiều khi họ nói lạy Phật, họ lạy hai cái thì đứng lên. Đó là những người không có tâm thành. Không có tâm thành thì sự cảm ứng đối với người bệnh rất là yếu, rất là dở. Mà người gia đình nào mà lạy Phật lạy rất nhiều, lạy lỡ đầu gối luôn, là thành tâm mà lạy, thường thường cảm ứng mạnh lắm. Thường thường mình thấy như vậy là biết là người đó được vãng sanh. Ví dụ như là cụ Hoàng Văn Nguyên về rồi, gia đình thành tâm vô cùng. Mình nhìn qua cái điện thoại mình thấy họ thành tâm liền. Họ đứng, họ nói chắp tay, họ nói mình, họ chắp tay, họ cúi đầu đàng hoàng. Rõ ràng là họ là những người thành tâm. Mà vì thành tâm như vậy cho nên những lời nói của mình nó sâu sắc vô cùng. Nó sâu sắc không phải là mình nói hay mình nói sâu sắc, mà nó sâu sắc từ cái lòng chân thành của họ. Cho nên chư tổ khuyên là một phần thành kính, một phần lợi ích là như vậy. Hễ có thành kính thì có lợi ích, mà không có thành kính thì không lợi ích. Nó kỳ lạ như vậy. Cho nên mong chúng mình hiểu là sự thành kính vô cùng quan trọng. Nó lợi ích cho chính người bệnh, cho chính gia đình của họ. Cho nên muốn gia đình mình mà có người vãng sanh, không phải là đợi lúc chết rồi kêu ban hộ niệm. Đó hoàn toàn ban hộ niệm không có cái năng lực nào. Nói thẳng với chư vị là ban hộ niệm không có cái năng lực nào mà cứu độ người thân của mình cả. Mà cần phải rào đón trước, phải khuyên trước để gia đình mình có cái ý niệm về vãng sanh. Phát tâm niệm Phật trước, rồi tùy theo cái duyên đó mà người ta khuyên lên. Nó tiếp trợ với nhau thì mới vãng sanh. Chứ không phải là dễ dàng mà cứ kêu ban hộ niệm tới là vãng sanh đâu. Những điều kiện này chúng ta phải nhớ cho kỹ để mà đi cho nó vững. Cầu quy phát tâm niệm Phật lạy Phật hàng ngày, cầu xin người bệnh được bình phục. Đúng hay sai?
Sai.
Cái đây mà nói sai liền vững vàng, nói sai liền. Mình hộ niệm được mình mới biết là cầu xin bình phục, cầu xin được hết bệnh là một cái kỵ của pháp niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nhất là trong lúc mà trước những giờ phút xả bỏ bao tầng. Nhất là cái phương pháp hộ niệm. Chư tổ nói hễ mà mình phát tâm nguyện vãng sanh thì mình mới được vãng sanh, còn mình phát tâm cầu cho giải nạn, cầu cho hết bệnh, cầu cho tiêu tai, cầu cho sống lâu là mình không được vãng sanh. Lúc mà bác sĩ báo rằng là bệnh của chị đã không cách nào cứu chữa được, về thầm nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, chư đại Bồ Tát gia trì cho con có tài sản 30-40 triệu này, con sẵn sàng hy sinh hết cho chúng sanh để mình mua cái mạng sống này. Xin thưa chư vị, có bỏ 50 triệu đô ra để cứu độ chúng sanh, chưa chắc gì cứu được cái bội mạng của mình. Đó là cái đường tham chấp thế gian. Tại sao hồi giờ mình chưa phát tâm bung ra để mình cứu chúng sanh, mà bây giờ sắp chết rồi bung ra, là do mình sợ chết. Vì cái sợ chết mình bung ra, mình tưởng là mình làm đạo, nhưng thật ra là mình vì thân xác của mình thèm cái xác thì sắp rớt rã rời này mà đành làm như vậy, chứ thực ra tâm luyến lưu trong đó. Mình hiểu được như vậy mới biết rằng là muốn vãng sanh tây phương, trước sau gì cũng là một là tin tưởng pháp niệm Phật, hai là nguyện vãng sanh tha thiết, nhất là những giờ phút xả bỏ bao tầng phải tha thiết nguyện vãng sanh. Chỉ còn hai điểm này cho vững có thể cảm ứng liền. Còn nếu những điểm này yếu, niệm Phật chẳng qua là niệm giả, không còn cảm ứng nữa, thành ra khó khăn. Mong chư vị hiểu được như vậy, chúng ta biết đâu là con đường khó, đâu là con đường dễ. Tất cả đều ở tại tâm lực của chúng ta vậy. Nam Mô A Di Đà Phật.
Ngát thơm khói hương trầm, đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh, mây lấp lánh, đường về quê hương, chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.